Trong Phẩm Phổ Môn nói, muốn dùng thân nào để độ, liền hiện thân đó. Bản thân mình không có suy nghĩ, không khởi tâm, không động niệm, mà lại thế nào? Giống trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy theo tâm chúng sinh mà hiện tướng. Chúng sinh nghĩ đến Phật, ta liền hiện thân Phật, rất tự nhiên. Chúng sinh nghĩ đến Bồ Tát, liền hiện tướng Bồ Tát. Thứ gì cũng có thể hiện được, họ nghĩ gì liền hiện thứ đó. Nghĩ cây cỏ hoa lá thì hiện tướng cây cỏ hoa lá. Nghĩ quả đất sông núi liền hiện quả đất sông núi. Nếu hết nghĩ không thấy tướng nữa, gọi là cảm ứng. Họ có cảm, ta có ứng. Hiện tất cả tướng, nhưng hoàn toàn không có phân biệt, không có chấp trước. Thật sự không có khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước. Như thế gọi là Như Lai Diệu Giác, cao hơn đẳng giác. Đẳng giác ở pháp giới nhất chân chưa viên mãn, ở đây gọi là đại viên mãn, được đại tự tại. Không bao giờ khởi tâm động niệm, không còn tập khí khởi tâm động niệm. Bởi thế thật sự, người thuyết pháp được, cũng khó khai thị. Nếu có người có thể thâm tín với pháp khó tin trong tất cả pháp thế gian, họ có thể tin, không những tin mà còn thâm tín không nghi. Nói chung là do thiện căn đã trồng từ nhiều đời, nay tất cả được phát ra. Thiện căn được trồng từ nhiều đời nhiều kiếp của ta, bây giờ gặp duyên, tất cả thiện căn đời trước đã khởi tác dụng. Nói cách khác, trong cảnh giới vi diệu đại thừa, không có gì là gặp may cả. Khi gần mất, gặp được người khuyên nhủ niệm Phật vãng sinh, mười niệm liền được vãng sinh, họ có may mắn không? Không phải, không có gì may mắn cả. Tại sao họ dễ thành công như thế? Vì nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, không biết thiện căn đã tích lũy bao nhiêu kiếp. Nhân duyên đó được khơi gợi lên, tất cả sức mạnh thiện căn của họ đều bung ra. Bởi vậy, không có gì là may mắn cả. Nói cách khác, nghiệp chướng mà ta tạo, đọa địa ngục A Tỳ, không có gì oan ức, toàn là tự tác tự thọ. Người trong sáng không làm những điều sai trái, hoàn toàn không có những ý niệm ác. Mỗi niệm đều tích lũy chủng tử thiện căn phước đức. Bây giờ đã thấy sự thù thắng của chủng tử thiện căn phước đức. Thù thắng thứ nhất, không gì thù thắng hơn niệm Phật A-di-đà. Trong khi giảng kinh, tôi đã lấy thí dụ về vấn đề này. Thế giới Cực Lạc phương Tây là tổng công ty, Phật A-di-đà là tổng giám đốc. Sáng lập ra công ty này, Ngài xây dựng thế nào? Trong kinh nói rất rõ ràng, xuất gia từ vô lượng kiếp trước. Xuất gia làm tỷ kheo, đàm người xuất gia, phát 48 nguyện, tu hành 5 kiếp. Mỗi đại kiếp là một lần thành trụ hoại không của thế giới chúng ta. 5 lần thế giới thành trụ hoại không. Thời gian dài như thế, mỗi nguyện trong 48 lời nguyện của Ngài đều thực hiện, không một nguyện nào không thực hiện. Bởi vậy, thế giới Cực Lạc được xây dựng trên 48 nguyện và 5 kiếp tu hành. Ngài mở công ty là mong chúng ta góp thêm cổ đông, chúng ta cũng có thể làm ông chủ. Một tiếng Phật hiệu là một phần. Chúng ta góp bao nhiêu phần, nghĩa là đã niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu. Một tiếng Phật hiệu là một phần. Mỗi ngày ta niệm là góp thêm cổ đông vào thế giới cực lạc. Đến lúc đó ta không còn là công nhân, mà ta là ông chủ. Nên cần phải siêng năng. Còn thứ gì quan trọng hơn việc này nữa? Không mang được thứ gì trong cuộc đời này theo, cũng không thể bỏ đi tất cả được. Sau này khi thành Phật, bất luận ở thế giới nào, thì hiện Phật nơi nào, thì hiện Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, những thứ đó đều phải mang theo. Không có thứ gì ta không mang được theo chân bạn. Bởi thế đây là thật, không phải là giả. Niệm Phật nhiều sẽ như thế, không sai. Mỗi ngày chúng ta đều đóng góp thêm cổ đông. Đây là điều không nên xem nhẹ. Thêm cổ đông vào bất kỳ công ty nào ở đây, rốt cuộc công ty cũng đóng cửa. Nhưng ở thế giới cực lạc không bao giờ đóng cửa. Bởi Phật A-di-đà không bao giờ gián đoạn tu học. Ngày nào cũng giảng kinh dạy học. Quý vị thấy công đức nhiều đến cỡ nào? Chúng ta đọc kinh, nghe kinh, niệm Phật, nghĩa là góp cổ đông. Niệm Phật với suy nghĩ như thế, chúng ta tin là sẽ thành công khi niệm. Ta sẽ buông bỏ, bởi vì thế gian này ta không thể mang đi được bất cứ một vật gì. Tất cả đều là giả, thành trụ hoại không, không có gì là chân cả. Thế giới cực lạc là chân thật nhất.